thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 7 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức hội trại ngôn ngữ và thực hành tư duy phản biện cấp tiểu học năm học 2017-2018. Trên 500 học sinh đại diện cho 45 trường tiểu học trên địa bàn đã tham gia.
Hiến máu cứu người là hành động cao cả của những tấm lòng nhân ái, thể hiện sự sẻ chia với những bệnh nhân đang cần máu để chống chọi với bệnh tật. Ở tỉnh Thái Nguyên, phong trào hiến máu cứu người ngày càng lan tỏa rộng rãi. Năm 2017, cả tỉnh đã thu được trên 27.000 đơn vị máu, trong đó tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 100%.
Giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã được áp dụng. Đến nay đã có trên 1.880 đơn vị đăng ký tham gia giao dịch điện tử, chiếm tỷ lệ 60%. Tuy nhiên, hiện Bảo hiểm xã hội thành phố mới đang áp dụng trong thủ tục thu, còn các thủ tục về chi trả chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chưa được thực hiện. Vấn đề này sẽ có trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong quý 1 năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các hội quần chúng của thành phố đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực tham gia tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân và kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương. Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên, tặng gần 3.200 suất quà với tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng cho hội viên gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, các tổ chức tôn giáo. Tham mưu cho thành phố hỗ trợ từ nguồn ngân sách thành phố và Quỹ vì người nghèo của Mặt trận Tổ quốc gần 2 tỷ đồng để tiến hành xây mới và sửa chữa 123 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố, trong đó xây mới 30 nhà, sửa chữa 93 nhà. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cũng thường xuyên tăng cường nắm tình hình nhân dân, kết quả triển khai các chế độ chính sách đến nhân dân trên địa bàn, phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, giữa Ủy ban Nhân dân với các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, giữa Mặt trận Tổ quốc với các đoàn thể chính trị xã hội và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng của từng đơn vị tổ chức. Thời gian tới, Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở, tăng cường hoạt động giám sát, thực hiện chức năng phản biện xã hội và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền theo quy định, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận từ cơ sở. Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, mới đây Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Bắc Thái, địa chỉ số 32, tổ 16, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhà các loại nhưng đã có sai phạm về lĩnh vực thuế do chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Với những vi phạm trên, công ty này bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo đúng quy định tại Điều 13 Thông tư số 215 năm 2013 của Bộ Tài chính và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Với việc ban hành các quyết định về cưỡng chế thuế nêu trên, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên khẳng định quyết tâm trong việc thực hiện đúng các chính sách pháp luật về thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ì, trốn tránh trách nhiệm, nộp ngân sách nhà nước. Ngày 6 tháng 4, tại trường tiểu học Nha Trang, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức hội trại ngôn ngữ và thực hành tư duy phản biện cấp tiểu học năm học 2017-2018. Hội trại có trên 500 học sinh, đại diện cho 45 trường tiểu học trên địa bàn thành phố tham gia. Tại hội trại, các em đã tự tin thể hiện kỹ năng nghe nói và sử dụng tiếng Anh qua các phần thi, màn chào hỏi, chinh phục kiến thức và phần thi năng khiếu. Qua mỗi phần thi cho thấy, khả năng nói và giao tiếp bằng tiếng Anh của học sinh các trường tiểu học đã có sự phát triển vượt bậc. Đặc biệt, phần thi chinh phục kiến thức diễn ra vô cùng hấp dẫn. Các em đã tích cực tư duy, vận dụng những kiến thức đã học để tìm ra đáp án đúng bằng tiếng Anh. Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh còn được tham gia các trò chơi vận động thông qua phần thi cuộc đua kỳ thú. Hội Trài được tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào trải nghiệm sáng tạo, học tập tích hợp, đổi mới phương pháp dạy và học tiếng Anh theo hướng lấy người học làm trung tâm, tạo môi trường thực hành tiếng Anh tự nhiên, gồm kỹ năng nghe nói và khả năng phản xạ ngôn ngữ, khuyến khích tinh thần sáng tạo, tư duy phản biện, tạo điều kiện để giáo viên chuyên môn tiếng Anh, học sinh các trường tiểu học, trau dồi, rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Anh. Điểm sự kiện tiêu biểu của thành phố trong tuần từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 7 tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần. Chiều ngày 2 tháng 4, đoàn lãnh đạo tỉnh và thành phố do đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng. Năm 2017, Thái Hưng đã có những tăng trưởng bứt phá, doanh thu toàn hệ thống đạt khoảng 18.000 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho gần 1.500 lao động với mức thu nhập bình quân đạt khoảng 10 triệu đồng một người một tháng, đóng góp gần 1,5 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Năm 2018, Thái Hưng tiếp tục hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con với 3 trụ cột chiến lược là sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ. Hiện nay công ty đang triển khai đầu tư sang lĩnh vực giáo dục và bất động sản. Đây là một trong những lĩnh vực nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Tại buổi làm việc, đoàn lãnh đạo cũng đã thông tin tới doanh nghiệp về chủ trương mở rộng tuyến đường thanh niên xung phong thuộc phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên và dự án tôn tạo mở rộng khu di tích lịch sử thanh niên xung phong đại đội 915 Gia Sàng. Đây là hai dự án xã hội hóa mà tỉnh và thành phố mong muốn nhận được sự tham gia ủng hộ từ phía cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh nói chung và Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng nói riêng.
Ngày 3 tháng 4, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, triển khai thực hiện đề án số 09 DATU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trực tiếp quán triệt các văn bản của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện nghị quyết lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Thường trực Thành ủy Thái Nguyên cũng đã triển khai các kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện nghị quyết số 18, nghị quyết số 19 và đề án số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới các đại biểu với tinh thần quyết tâm cao. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố sau nửa nhiệm kỳ có sự chuyển biến tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thông qua từ đầu nhiệm kỳ đến nay đều đảm bảo tăng trưởng, đạt mục tiêu tiến độ đề ra. Các đại biểu cũng đã bàn thảo, đóng góp ý kiến để bổ sung giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra. Trong đó các chỉ tiêu còn đạt thấp sẽ được tập trung quan tâm để phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Ngày 4 tháng 4, đoàn công tác do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm làm việc tại xã Tân Cương. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định Tân Cương đã xây dựng được thương hiệu về cây chè. Chính vì vậy, trong xây dựng nông thôn mới, xã phải hướng tới một nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ để sản xuất ra những sản phẩm đáp ứng được thị trường trong nước và đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đồng chí cũng lưu ý các cấp cần phát động mạnh mẽ cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, xây dựng nông thôn mới hướng tới nâng cao cuộc sống vật chất tinh thần của người dân. Nhân dịp này, đoàn công tác đã tặng 10 suất quà cho hộ nghèo, hỗ trợ tiền làm nhà cho 4 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã với số tiền 40 triệu đồng một hộ, thăm mô hình sản xuất chế biến chè Thắng Hường tại xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương.
Trước tình trạng khoai tây của bà con nông dân huyện Chi Lăng, Lạng Sơn đến vụ thu hoạch cho sản lượng năng suất tốt nhưng giá bán thấp, khó tìm được đầu ra, Thành đoàn Thái Nguyên đã phát động chiến dịch hỗ trợ nông dân huyện Chi Lăng tiêu thụ khoai tây tới đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn thành phố cùng chung tay giải cứu. Theo đó, các cấp đoàn, hội, đội trực thuộc đăng ký đảm nhận số lượng khoai tây về đơn vị để bán với giá 7.000 đồng một kg, cùng với nhiều hình thức tuyên truyền kêu gọi các tổ chức cá nhân góp sức hỗ trợ người nông dân giảm bớt thiệt hại, gần 40 tấn khoai tây đã được tiêu thụ.
Thưa quý vị và các bạn, hiến máu cứu người, xin đừng thờ ơ, đó là một trong những thông điệp của Ngày Toàn dân Hiến máu tình nguyện ngày 7 tháng 4 năm nay. Hiến máu cứu người là hành động cao cả của những tấm lòng nhân ái, thể hiện sự sẻ chia với những bệnh nhân đang cần máu để chống chọi với bệnh tật, giành lại sự sống. Hưởng ứng Ngày Toàn dân Hiến máu tình nguyện ngày 7 tháng 4, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau của tác giả Lưu Phượng đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa rộng rãi. Đến nay, toàn tỉnh có 9 trên 9 huyện, thành thị có ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện. 107 trên 181 xã phường thành lập ban vận động hiến máu tình nguyện. Sự ra đời của các ban chỉ đạo từ cấp tỉnh đến xã đã khẳng định sự phát triển mạnh mẽ, vai trò quan trọng của hoạt động hiến máu tình nguyện. Bên cạnh đó, nhiều mô hình hiến máu tình nguyện được thành lập và hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức trong cộng đồng về hiến máu tình nguyện. Hiện toàn tỉnh có 5 câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện, điển hình như câu lạc bộ thanh niên chữ thập đỏ với 10 đội thành viên thuộc các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh, thu hút gần 1.000 tình nguyện viên tham gia. Bên cạnh câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, còn có mô hình những người hiến máu thường xuyên, ngân hàng máu sống sẵn sàng hiến máu cấp cứu mỗi khi cần. Các chiến dịch hiến máu tình nguyện cũng được triển khai thường xuyên, bài bản, quy mô hơn tại các trường, địa phương, đơn vị, như chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện, lễ hội Xuân Hồng, những giọt máu hồng, hành trình đỏ, ngày Chủ nhật đỏ. Đi liền với sự lớn mạnh của phong trào thì lượng máu thu gom được ngày càng tăng. Theo thống kê của Văn phòng Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh, năm 2017, cả tỉnh đã thu được 27.265 đơn vị máu, trong đó tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 100%, tỷ lệ hiến máu thường xuyên đạt 65%. Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, nếu như năm 2006, chúng tôi chỉ tiếp nhận được 2.355 đơn vị máu, hiến máu tình nguyện đạt 28%, thì năm 2017 đã tiếp nhận được 13.051 đơn vị máu, hiến máu tình nguyện đạt 99%. 100% số đơn vị máu thu gom về được xét nghiệm, sàng lọc, tách chiết, tỷ lệ truyền máu từng phần tăng cao. Cùng với đó, nhận thức của người dân về phong trào hiến máu tình nguyện cũng ngày càng được nâng cao. Đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện không chỉ dừng ở học sinh, sinh viên, mà còn được bổ sung thêm người dân miền núi, vùng cao, công nhân viên chức nhà nước, lực lượng vũ trang. Đặc biệt, đã có nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, doanh nghiệp trực tiếp tham gia hiến máu. Tiêu biểu phải kể đến như các huyện Đại Từ, Định Hóa, thị xã Phú Yên, các trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên, Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, Công ty Meni. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng khích lệ, phong trào hiến máu tình nguyện cũng còn những hạn chế. Lượng máu thu được mới đáp ứng khoảng 50% nhu cầu điều trị cho người bệnh. Tỷ lệ cán bộ và nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện chưa cao. Lực lượng chính vẫn là học sinh, sinh viên, công nhân các khu công nghiệp, chiếm khoảng 70% số người tình nguyện hiến máu. Nhiều người còn tỏ ra thờ ơ với hiến máu tình nguyện. Vì thế, tình trạng thiếu máu vẫn xảy ra, nhất là vào các tháng hè và dịp Tết Nguyên đán. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chữa bệnh, khiến người bệnh thiệt thòi. Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm nay với các thông điệp được đưa ra như hiến máu cứu người, xin đừng thờ ơ, hiến máu cứu người, xin hiến thường xuyên, hiến máu cứu người, bắt nguồn từ nhà quản lý, nhằm tiếp tục vận động khuyến khích sự quan tâm vào cuộc của các cơ quan đơn vị và cả cộng đồng, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu đối với sự sống của người bệnh đang cần máu. Ông Lê Ngọc Duệ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết, năm nay hoạt động truyền thông về hiến máu tình nguyện sẽ nhấn vào những nội dung như cung cấp thông tin, lợi ích về hiến máu tình nguyện, những tấm gương tiêu biểu trong việc tham gia hiến máu tình nguyện. Với mục tiêu nâng cao kết quả phong trào hiến máu tình nguyện, đảm bảo cung cấp đủ máu cho công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh, hỗ trợ cho địa phương bạn. Thời gian tới, Ban Vận động Hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tiếp tục đào tạo đội ngũ tuyên truyền viên, tình nguyện viên, vận động hiến máu các cấp, duy trì phát triển các mô hình hiến máu tình nguyện, đẩy mạnh theo hướng đa dạng hóa đối tượng, phân đoạn đơn vị tổ chức hiến máu theo từng thời điểm. Máu có vai trò quan trọng đối với sự sống con người. Nhu cầu máu cho cấp cứu điều trị rất lớn và ngày càng tăng. Vì vậy, mỗi chúng ta hãy chia sẻ giọt máu hồng, giúp người bệnh giành sự sống.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống hôm nay, trước tiên mời quý vị và các bạn đến với mục câu chuyện bảo hiểm để tìm hiểu về việc thực hiện giao dịch điện tử tại Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên. Tiếp đó mời quý vị và các bạn đến với mục Hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, quyết định 838 ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn về quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bao gồm đăng ký tham gia giao dịch điện tử, đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 166 của Chính phủ. Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã từng bước áp dụng giao dịch điện tử trong tham gia bảo hiểm xã hội, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, góp phần giảm tải giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, tạo điều kiện cho các đơn vị sử dụng lao động. Tuy nhiên, hiện nay Bảo hiểm xã hội thành phố mới áp dụng giao dịch điện tử ở thủ tục thu, còn một số thủ tục về chi trả các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn chưa thực hiện được.
Ông Nguyễn Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết, hiện nay Bảo hiểm xã hội thành phố quản lý trên 2.500 đơn vị sử dụng lao động. Đến nay có trên 1.880 đơn vị đã đăng ký tham gia giao dịch điện tử. Những đơn vị đăng ký tham gia giao dịch điện tử chủ yếu giao dịch các việc như đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, điều chỉnh tăng giảm lương, tăng giảm lao động. Việc áp dụng giao dịch điện tử đã giúp cho các đơn vị sử dụng lao động tiết kiệm thời gian chi phí cho đơn vị. Trước đây khi chưa áp dụng giao dịch điện tử thì khi đơn vị sử dụng lao động chỉ có một thay đổi nhỏ, như một người tăng lương trong tháng chẳng hạn thì phải lập biểu làm các thủ tục bằng hồ sơ giấy ra bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ xếp hàng chờ đợi. Có khi đến lượt giải quyết chỉ cần có một sai sót nhỏ trong các giấy tờ là đơn vị lại phải mang về làm lại nên mất rất nhiều thời gian. Hiện nay áp dụng giao dịch điện tử vào thực hiện thì các đơn vị không cần đến cơ quan bảo hiểm xã hội mà vẫn có thể giao dịch được. Khi bảo hiểm xã hội nhận hồ sơ, bộ phận chuyên môn nghiệp vụ sẽ kiểm tra để giải quyết. Nếu thấy sai sót thông tin gì, chỉ cần gọi điện đến người phụ trách công tác bảo hiểm xã hội của đơn vị để chỉnh sửa lại, nên đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí. Điển hình như trong quý 1 2018, có gần 1.400 hồ sơ giao dịch điện tử, chủ yếu ở các việc điều chỉnh lương và tăng giảm lao động. Tuy nhiên, chỉ có 575 hồ sơ hợp lệ, còn lại khoảng 800 hồ sơ không hợp lệ phải hướng dẫn làm lại. Ông Quảng cho biết, những hồ sơ này chỉ cần viết tắt chức danh hoặc không viết hoa đúng quy định cũng được coi là không hợp lệ. Anh Lương Văn Thủy, cán bộ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, cho biết việc áp dụng giao dịch điện tử không những giảm tải lượng người trực tiếp đến làm việc tại bộ phận này mà còn rút ngắn được thời gian xử lý giải quyết các hồ sơ.
Đối với cán bộ của cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên, hôm qua việc thực hiện giao dịch điện tử đối với hồ sơ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì thấy được cái hiệu quả của việc thực hiện. Nhất là tính chính xác cao của thông tin về người lao động trong các phát sinh, ví dụ như là chức danh, người chức danh, mức lương. Qua đó thì việc cập nhật thông tin của cán bộ bảo hiểm xã hội, đặc biệt là cán bộ nghiệp vụ sẽ được nhanh chóng và thuận lợi. Thứ hai là thời gian xử lý hồ sơ nhanh, thông tin hai chiều giữa cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội và đơn vị được kịp thời, cái thủ tục đơn giản, việc luân chuyển nội bộ với hồ sơ nhanh và tiết kiệm, qua đó tiết kiệm được thời gian, giảm mạnh cái thời gian giao dịch trực tiếp.
Theo hướng dẫn về quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, phạm vi áp dụng giao dịch điện tử sẽ được mở rộng đối với thủ tục giải quyết chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, tại Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên mới chỉ đang dừng lại ở việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chứ chưa áp dụng được vào chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, giám định thanh toán chi phí khám chữa bảo hiểm y tế. Lý giải cho việc chưa áp dụng giao dịch điện tử để giải quyết các việc này, ông Nguyễn Việt Quảng cho biết. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội thành phố đang chờ kế hoạch, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Đối với cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố thì để triển khai việc áp dụng giao dịch điện tử vào giải quyết các thủ tục chi trả, các chế độ bảo hiểm cũng rất thuận lợi vì đã có 60% các đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử. Chỉ cần tích hợp thêm việc giải quyết các thủ tục giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, giám định thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên phần mềm và hướng dẫn các đơn vị thực hiện. Và để đưa thêm các thủ tục này vào giải quyết bằng giao dịch điện tử, Bảo hiểm xã hội thành phố cũng đã có những chủ động.
Trong những lĩnh vực như là giải quyết chế độ chính sách, ốm đau thai sản, các chế độ ngắn hạn, rồi thanh toán để giám định bảo hiểm y tế các đơn vị, cũng như là các cái giải quyết về thủ tục hành chính thì chúng tôi cũng đang tiến hành. Thế này thì cũng đang đợi các cái chỉ đạo từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam và được cụ thể các cái hướng dẫn chỉ đạo cụ thể của Bảo hiểm xã hội tỉnh, thì chúng tôi cũng đã sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị để thực hiện trong cái năm quý 2, từ quý 2 năm 2018 này trở đi. Thì chúng tôi cũng tăng cường phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với các cái nhà mạng để hướng dẫn tích cực hỗ trợ kịp thời các đơn vị mà trong quá trình thực hiện có những cái vướng mắc để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc cho đơn vị, thì những đơn vị họ sẽ tham gia tích cực hơn, cũng tăng cường cái công tác tuyên truyền đến các cái chủ sử dụng lao động cũng như người lao động, các cái hộ kinh doanh cá thể cũng như là các doanh nghiệp và các cái đơn vị sự nghiệp để họ hiểu đúng về cái giao dịch điện tử và cũng là cái lợi ích hiệu quả tích cực của thông qua giao dịch điện tử này, thì họ tiếp tục tham gia trong các cái lĩnh vực khác.
Hiện nay còn 752 đơn vị sử dụng lao động do Bảo hiểm xã hội thành phố quản lý chưa đăng ký tham gia giao dịch điện tử, trong đó có gần 600 đơn vị có số lao động từ 1 đến 4 người, nên cũng gặp khó khăn trong việc tuyên truyền vận động các đơn vị này tham gia giao dịch điện tử. Những đơn vị chưa đăng ký tham gia giao dịch điện tử do các đơn vị này thường xuyên biến động về vị trí kế toán, người theo dõi bảo hiểm xã hội, nên việc tiếp cận với giao dịch điện tử ở lĩnh vực này còn hạn chế. Trong số các đơn vị chưa đăng ký tham gia giao dịch điện tử, Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ tuyên truyền vận động để các đơn vị có từ 5 lao động trở lên tham gia giao dịch điện tử. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội vẫn tiếp nhận hồ sơ giấy ở các thủ tục đã có giao dịch điện tử, nhưng tiến tới Bảo hiểm xã hội sẽ không nhận hồ sơ giấy ở các lĩnh vực đã có giao dịch điện tử nữa. Vì vậy, các đơn vị sử dụng lao động cần chủ động để đăng ký tham gia giao dịch điện tử để giảm bớt các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp bảo hiểm kỳ này, chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chế độ chính sách liên quan đến việc giảm trừ mức đóng khi mua bảo hiểm y tế qua một câu hỏi cụ thể của bà Nguyễn Thị Hòa. Bà Nguyễn Thị Hòa có hỏi, theo quy định hiện hành, nếu mua thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người đầu tiên sẽ mua với giá 702.000 đồng một năm, từ người thứ hai, thứ ba, thứ tư sẽ được giảm trừ mức đóng với giá lần lượt bằng 70%, 60%, 50% so với mức đóng của người đầu tiên. Gia đình bà Hòa có 4 người, bà Hòa là viên chức nhà nước, 2 con, 1 học sinh, 1 sinh viên đều là đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc, chỉ có chồng bà là mua bảo hiểm tự nguyện. Khi chồng bà mua bảo hiểm y tế tự nguyện, có được miễn giảm theo chính sách hộ gia đình không? Câu hỏi này của bà được ông Nguyễn Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố trả lời như sau.
Căn cứ theo quy định tại Điều 12 của Luật Bảo hiểm Y tế năm 2014 và căn cứ tại khoản 3, Điều 3 Thông tư số 41 năm 2014 của Liên Bộ Y tế Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế, thì trường hợp gia đình bà có 4 người, trong đó bà là viên chức nhà nước thì đã tham gia bảo hiểm y tế tại đơn vị bà công tác. 2 con của bà thì hiện đang là lứa tuổi học sinh sinh viên thì đang tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng là học sinh sinh viên tại nhà trường. Còn lại chồng của bà thì chưa tham gia bảo hiểm y tế. Bây giờ tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, theo hình thức tự đóng. Thế thì việc giảm mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ gia đình khi tham gia bảo hiểm y tế áp dụng từ người thứ hai trở đi. Thế trong trường hợp này thì đối chiếu với quy định thì chỉ có chồng bà là tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là người duy nhất, tức là người thứ nhất, nên không có việc giảm trừ mức đóng và vẫn phải đóng 100% mức đóng theo quy định, tức là 4,5% lương cơ sở nhân với 12 tháng, tức là với lương cơ sở hiện tại bây giờ là 1.300.000 đồng trên một tháng thì mức đóng của bà bảo hiểm y tế theo hộ gia đình là 702.000 đồng trên một năm. Thế giả sử gia đình của bà lại có nhiều người khác nữa cũng trong cùng hộ khẩu mà chưa tham gia bảo hiểm y tế đối tượng nào khác mà bây giờ cũng tham gia cùng với bà theo hình thức là hộ gia đình, thì cứ chồng bà là người thứ nhất thì đóng 702.000, tức là 100%. Thế còn từ người thứ hai trở đi, tức là người thứ hai đóng bằng 70% của người thứ nhất, người thứ ba bằng 60% của người thứ nhất, người thứ tư đóng bằng 50% của người thứ nhất, và từ người thứ năm trở đi thì đóng bằng 40% của người thứ nhất, tức là giảm trừ theo cái lũy tiến là giảm trừ dần dần cách nhau 10%, và như vậy là những đóng của người càng về phía sau là càng giảm, để tạo điều kiện cho người tham gia đóng đầy đủ, đóng chấp hành đúng quy định của pháp luật là 100% gia đình phải đóng, để đúng theo cái tinh thần của bảo hiểm y tế là tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 7 ngày 8 tháng 4 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 82%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 82%.
Với tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, từ năm 2000, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 43 lấy ngày 7 tháng 4 hàng năm là ngày toàn dân hiến máu tình nguyện. Sau 15 năm, công tác hiến máu tình nguyện tại nước ta ngày càng phát triển lớn mạnh, luôn là phong trào lớn của toàn xã hội, mang tính nhân văn sâu sắc. Tinh thần của ngày 7 tháng 4 đang lan tỏa trong khắp cả nước, tại tất cả các địa phương trong toàn quốc. Tỉnh Thái Nguyên nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng đã có nhiều hình thức tuyên truyền vận động để mọi người dân hiểu được tầm quan trọng của việc hiến máu. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, cứ 10 người khỏe mạnh thì 8 người có nguy cơ cần truyền máu trong cuộc đời mình. Hiện nay, lượng máu tiếp nhận mỗi năm chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu cho công tác cấp cứu và điều trị. Để đảm bảo nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị, mỗi năm nước ta cần khoảng 1,8 triệu đơn vị máu. Tỉnh Thái Nguyên mỗi năm cần từ 13 đến 15.000 đơn vị máu, cung cấp cho hơn 15 bệnh viện trong tỉnh và khu vực Trung Du phía Bắc. Tại tỉnh Thái Nguyên, trong thời gian cao điểm, mỗi ngày Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cần khoảng 80 đến 100 đơn vị máu để phục vụ cấp cứu và điều trị. Nhưng số lượng máu trung bình mới chỉ đáp ứng khoảng 65% nhu cầu. Vẫn có rất nhiều người bệnh cần truyền máu nhưng không đủ máu để truyền. Trong những trường hợp đó, người bệnh phải chờ máu, tạm dừng phẫu thuật, thậm chí có thể tử vong do thiếu máu để truyền. Phát huy đạo lý cao đẹp, thương người như thể thương thân, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên, Hội chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn thanh niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố hãy chia sẻ giọt máu của mình để cứu giúp những bệnh nhân có cơ hội được sống hoặc kéo dài sự sống bằng chính giọt máu quý báu của chúng ta. Cho máu tự nguyện là một hành động cao cả, nói lên sự văn minh, biểu hiện về lòng nhân ái của một con người, một đất nước, một xã hội. Hãy hiến máu để chia sẻ với những người không may mắn và cho tương lai của mỗi chúng ta. Chương trình Hiến máu tình nguyện vì sự sống của người bệnh sẽ được tổ chức vào sáng 21 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường tầng 7, tòa nhà 15 tầng, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Điều kiện đăng ký tham gia hiến máu, mọi công dân từ đủ 18 đến 60 tuổi đều có thể hiến máu. Đối với nữ, cân nặng từ 42 kg trở lên. Đối với nam, cân nặng từ 45 kg trở lên. Người đăng ký tham gia hiến máu không có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường máu như viêm gan B, viêm gan C, giang mai. Để người hiến máu có sự chuẩn bị tốt nhất cho việc hiến máu thì người hiến máu cần lưu ý. Ngày hôm trước khi hiến máu nên ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, tránh làm việc quá sức, thức đêm, bỏ ăn, không thức quá khuya. Ăn nhẹ trước khi hiến máu, không ăn thức ăn nhiều mỡ, trứng, sữa, thịt nhiều chất đạm. Sau khi hiến máu trong ngày đầu nên giữ sạch nơi lấy ven, uống nhiều nước ngay sau khi hiến máu, giữ chế độ ăn uống sinh hoạt đầy đủ, hạn chế các hoạt động gắng sức trong 2 đến 3 ngày đầu sau hiến máu như chơi thể thao, không sử dụng rượu bia và liên hệ với cơ sở truyền máu khi thấy có những bất thường về sức khỏe. Người hiến máu sẽ được khám và tư vấn sức khỏe, được cấp giấy chứng nhận hiến máu, có giá trị bồi hoàn lại lượng máu đã hiến khi bản thân cần truyền máu tại các bệnh viện công lập trên toàn quốc, được phục vụ ăn nhẹ tại chỗ, được hỗ trợ một phần chi phí đi lại và nhận quà lưu niệm. Hiến máu nhân đạo là một trong những nghĩa cử cao đẹp mang đậm tính nhân văn. Hiến máu không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí còn có một số tác dụng tích cực nhất định đối với cơ thể. Lượng máu đã hiến sẽ được cơ thể nhanh chóng tái tạo, phục vụ cho quá trình tuần hoàn. Để được biết rõ về công tác vận động hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu, xin liên hệ với Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên, số điện thoại 02083 858 841. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.